Thứ hai, tuần 12, mùa thường niên.
Samari thất thủ, Israel suy tàn. Sách Các Vua quyển thứ 2, chương 17.
Vua Assur tiến đánh cả xứ đến Samari và vây hãm thành này 3 năm. Năm thứ 9 triều vua Hosea, vua Assur chiếm được Samari và đẩy Israel sang Assur. Vua cho họ định cư ở Khơlát và ở ven sông Kavo thuộc vùng Gozan và trong các thành xứ Medi. Sự việc đó xảy ra vì con cái Israel đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, là Đấng đã đem họ lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pharaoh, vua Ai Cập, và vì họ đã kính sợ các thần khác. Họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel và những thói tục các vua Israel đã tạo ra. Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chim mà cảnh cáo Israel và Juda: hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của ta, đúng theo lề luật ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của ta. Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Họ đã khinh dễ những quy luật của người, cũng như giao ước người đã lập với cha ông họ và những chỉ thị người đã truyền cho họ. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đẩy Israel cho khuất nhang người, chỉ còn lại chi tộc Juda.
Đừng xét đoán. Matthew chương 7, từ câu 1 đến câu 5.
Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.
Mỗi ngày chúng ta đưa ra biết bao nhận xét về người khác. Thầy cô phải nhận xét về học trò, cấp trên phải nhận xét về thuộc hạ. Việc lượng giá về từng cá nhân thường rất cần thiết và hữu ích. Trong đời sống tu trì, vẫn có chuyện anh em sửa lỗi cho nhau. Nhưng làm sao để phán đoán ấy không trở nên một xét đoán lệch lạc? Anh em đừng xét đoán. Thật ra Đức Giê-xu không cấm mọi thứ xét đoán, biết cách đề phòng thói xấu của nhóm Sa-đốc và Pha-ri-sêu. Đức Giê-xu chỉ đòi các tín hữu sống trong cộng đoàn huynh đệ, phải tránh lối xét đoán thiếu bao dung, khắc nghiệt, mà quên chính mình cũng có những lỗi lầm lớn hơn nhiều. Anh em xét đoán thế nào thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Ngài muốn ta nhẹ tay và nhân từ khi cần phải xét đoán người anh em. Vì cái đấu ta dùng để đong cho họ, Thiên Chúa sẽ dùng để đong cho ta. Đấu đong đi càng lớn, đấu đong lại càng đầy. Chỉ cần thay đổi cái đấu ta vẫn quen dùng là cuộc đời của ta thay đổi. Để nói về chuyện người đạo đức giả, một cái thì to đến độ khó lòng ở trong mắt được. Hình ảnh phóng đại này hẳn làm ai cũng phải buồn cười. Tôi thấy lỗi bé nơi anh em, nhưng lại không để ý tới lỗi lớn nơi tôi. Tôi hăng hái xin được lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh em, nhưng lại rất khoan dung với cái xà trong mắt mình. Đức Giê-xu hóm hỉnh khuyên chúng ta nên lấy xà ra khỏi mắt trước đã, rồi mới thấy tỏ tường để lấy hạt bụi mùn cưa khỏi mắt anh em. Điều khó vẫn là thấy được cái xà trong mắt mình. Lẽ ra tôi phải thấy ngay vì nó quá lộ liễu. Nhưng nó khó thấy vì tôi không muốn thấy cái xấu của mình. Càng có quyền, có chức, có uy tín, có tuổi tác và kinh nghiệm, càng khó chấp nhận nếp nhăn nơi khuôn mặt mình. Giá mà tôi thấy được cái xà nơi mắt tôi, chắc tôi đã không dám đòi lấy hạt bụi nơi mắt người khác. Hay nếu có được ai nhờ lấy đi nữa, thì cũng chỉ lấy một cách khiêm hạ, nhẹ nhàng. Trong bài hát Chúa Hòa Bình của Phạm Duy có câu: nếu có ai lầm lỡ rồi sinh ra khắt khe, chỉ mong chúng ta nhờ thấy mình lầm lỡ và đã được Chúa thứ tha, nên sinh ra dễ cảm thông với lỗi lầm người khác. Lạy Chúa Giê-xu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài, để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi, nhưng không có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an. Amen.